cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mackey là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Matthew đoạn 19. Chúa Giêsu đến xứ Giu-đê công bố tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về hôn nhân và nguyên cớ duy nhất cho phép ly dị. Ngài chúc phước cho con trẻ, gặp người trẻ tuổi giàu có và Ngài lập các sứ đồ vào vị trí của họ trong nước Đức Chúa Trời đang đến. Tiếp tục diễn tiến trong sách Matthew, chúng ta hướng sự chú ý của mình đến địa lý của sách Tin Lành này. Một lần nữa, Chúa Giêsu đến xứ Giu-đê khi Ngài trên đường đến thành Giê-ru-sa-lem lần chót, trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá. Điều này tỏ ra ý hướng xác định rõ ràng của Ngài về những gì Ngài làm và nói. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giêsu trở lại xứ Giu-đê. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 1, Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong rồi thì từ xứ Ga-li-lê mà đi đến bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đức Chúa Giêsu phán lời ấy xong rồi. Những lời gì vậy? Những lời chúng ta đã suy gẫm và tìm hiểu trong các đoạn 16, 17 và 18. Sau khi chấm dứt những điều Ngài muốn giảng trong xứ Ga-li-lê, Ngài di chuyển về phía nam và đi đến ranh giới xứ Giu-đê phía dưới sông Giô-đanh thuộc về đông ngạn sông Giô-đanh. Chương trình di chuyển này được sắp đặt theo thứ tự địa lý. Từ phía trên thành Caesarea Philip, Ngài đã phán là Ngài đang trên đường đến thành Jerusalem để chịu chết, rồi Ngài đi đến vùng Galilee và ở trong khu vực đó xung quanh biển Galilee. Thành Capernaum là trung tâm hoạt động chính yếu của Ngài. Từ đó, Ngài đến xứ Gadara và bây giờ Ngài đi đến ranh giới của xứ Giu-đê. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 2. Có nhiều đoàn dân đông theo Ngài và Ngài chữa lành các kẻ bệnh ở đó. Tôi muốn đặt hai chữ chung với nhau và nhấn mạnh những điều đã từng được nhấn mạnh vài lần trước đây. Chữ đoàn dân đông và chữ được chữa lành. Không phải chỉ có một vài người được chữa lành. Có nhiều đoàn dân đông được chữa lành. Càng đọc tôi càng thêm có ấn tượng về điều này. Đó là điều Chúa của chúng ta đã làm. Nếu bất cứ ai muốn được chữa lành, họ có thể được chữa lành. Nhiều người trong đoàn dân đông đã được chữa lành. Con người không thể nào có quyền năng chữa bệnh được ai. Vì thế, nếu có ai đứng lên và nói rằng tôi có quyền năng chữa bệnh, thì xin các bạn hãy cẩn thận với họ. Thưa các bạn, kế tiếp chúng ta tìm hiểu về hôn nhân và ly dị. Lúc này những người lãnh đạo tôn giáo đến với Ngài với một câu hỏi về ly dị. Chúa của chúng ta xác định lại ý nghĩa tốt lành của Đức Chúa Trời về hôn nhân và duyên cớ cho phép ly dị. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 3, người Pha-ri-si bèn đến gần để thử Ngài mà rằng, không cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Những người Pha-ri-si đến để gài bẫy hay thử thách Ngài. Họ đang tìm cách đặt Ngài vào vị thế chống nghịch lại hệ thống luật pháp Mô-se. Họ đưa lên một vấn đề khó khăn với ngày xưa cũng như với ngày nay. Người ta không cứ gì cớ gì có phép để vợ mình chăng? Đây cũng là một vấn đề khó khăn không kém cho những cơ đốc nhân trong thời đại của chúng ta. Xin để tôi trở lui lại để nhắc lại cho các bạn là Đức Chúa Trời ban cho loài người nhiều điều ích lợi cho đời sống chính mình. Ngài đã ban cho hôn nhân để bảo vệ gia đình. Hôn nhân là điều Đức Chúa Trời ban cho để trở thành một nguồn phước cho loài người, cho cả người được cứu lẫn người chưa được cứu. Một thí dụ khác nữa là án phạt cho kẻ giết người mà Đức Chúa Trời dùng để bảo vệ đất nước, cho sự bảo vệ mọi công dân. Đức Chúa Trời cũng ban luật Ngài Sa-bát để bảo vệ mỗi cá nhân, để cho mỗi người có được một ngày nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời đã ban cho những luật pháp này để bảo vệ cá nhân, gia đình và đất nước. Chúa chúng ta cho những luật chung cho cả loài người. Sau này, Ngài cũng làm những luật riêng cho tiễn dân của Ngài. Bây giờ chúng ta trở lại với câu hỏi về hôn nhân. Dĩ nhiên trong bối cảnh thu hẹp hơn, bối cảnh của đất nước Israel, chúng ta xem xét nó trong cái nhìn của một cơ đốc nhân ngày nay. Không cứ vì cớ gì người ta có phép để vợ mình chăng? Mời quý vị cùng xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 3. Ngài trả lời rằng, các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ. Chúa Giê-xu dẫn họ trở lại với bối cảnh thời kỳ đầu tiên, trở lại với ý nghĩa của Đức Chúa Trời dạy về hôn nhân. Luật pháp Môi-se cho phép ly dị căn cứ trên những cơ bản rộng rãi, như được chép trong sách Phục Truyền đoạn 24 câu 1. Khi một người nam cưới vợ, nếu nàng chẳng được ơn trước mặt người, bởi người thấy nơi nàng có một sự xấu hổ nào, thì người được viết một tờ ly dị trao vào tay nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà mình. Theo như luật pháp Môi-se quy định, ly dị không tệ hại như là kết hôn với một người ngoại bang. Thí dụ, nếu con gái của thầy cả kết hôn với một người ngoại bang, cô sẽ bị đuổi khỏi dân sự. Tuy nhiên, trong thời kỳ luật pháp Môi-se bị làm trở nên vô nghĩa, việc cho phép ly dị dựa trên những duyên cớ không ra gì. Chẳng hạn như người vợ làm khét một ổ bánh cũng có thể bị ly dị. Kết quả là rất nhiều sự bàn thảo và việc cho phép ly dị xảy ra trong thời của Chúa Giê-xu. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 5 đến câu 6. Và có lời phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà chính díu với vợ mình, hai người sẽ cùng nên một thịt sao? Thế thì vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Đây là dự định ban đầu Đức Chúa Trời lập nên người nam và người nữ trước khi tội lỗi xâm nhập vào gia đình nhân loại. Ly dị không phải là điều nằm trong ý định của Chúa thở ban đầu sáng thế. Tại sao vậy? Vì tội lỗi không phải là điều nằm trong chương trình của Chúa thở ban đầu sáng thế, và ly dị là hậu quả của tội lỗi. Cho dù các bạn nói gì đi nữa, thật đã có sự hiện diện của tội lỗi trong mối quan hệ để gây nên sự ly dị. Thế nên Chúa Giê-xu đem họ trở lại với ý định của Chúa thở ban đầu sáng thế. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 7, họ lại hỏi Ngài rằng, vậy chớ sao Môi-se đã lập tờ để đặng để dỡ đi? Các bạn nên đọc lại sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 24 câu 1 đến câu 4 để thấy bối cảnh cho câu hỏi của họ. Tại sao Môi-se đã cho phép ly dị? Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 8, Ngài phán rằng, vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép đẻ vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy. Tại sao Môi-se đã cho phép ly dị? Bởi vì lòng cứng cỏi của họ. Như các bạn thấy, hôn nhân được ban cho loài người, và nó là điều đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất trong những mối quan hệ tình cảm của con người. Không có gì có thể so sánh với hôn nhân được. Và thật sự, hôn nhân là biểu tượng cho mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Vì vậy, chỉ có những người tin kính Chúa mới có thể dựng nên mối quan hệ cao trọng và thánh khiết này. Nhưng khi họ làm hư hoại hôn nhân, sự cay đắng và lòng cứng cỏi nhập vào thì hôn nhân trở nên một mối sỉ nhục sâu đậm. Rồi nó chỉ còn là một hôn nhân buồn chán. Các bạn thấy rằng, khi các bạn xây dựng hôn nhân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời thì nó trở nên thiên đàng. Nhưng khi hôn nhân các bạn xây dựng trên một nền tảng sai lầm, nền tảng tội lỗi thì trở nên địa ngục. Không có nơi thứ ba nào cả. Khi hôn nhân được xây dựng không đúng chỗ, sự khó khăn bắt đầu xảy đến. Ngay cả những cơ đốc nhân cũng thấy nền tảng hôn nhân đang bị lung lay. Bởi vì sự cứng lòng của con người, Đức Chúa Trời cho phép ly dị. Đức Chúa Trời thương xót chúng ta. Ngài thật là đấng thương xót. Nhưng ý chỉ của Ngài không bao giờ cho lý dị. Tôi biết là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa rất là buông thả trong việc này. Có nhiều người đang ly dị nghe hay đọc lời này. Tôi phải nhắc lại nguyên nhân của sự ly dị là cớ tội lỗi. Nhưng tất cả chúng ta đều là những người tội nhân. Vì Chúa có thể tha thứ những kẻ phạm tội giết người, Ngài cũng có thể tha thứ những người phạm tội ly dị. Nhưng chúng ta cần phải nhận biết rằng nguồn gốc của sự ly dị là do tội lỗi. Đến đây, Chúa của chúng ta cho biết một điều mới nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 9. Vả, ta phán cùng các ngươi, nếu ai để vợ mình mà không phải vì cớ ngoại tình và cưới vợ khác, thì người ấy phạm tội tà dâm. Và hễ ai cưới người bị để, thì phạm tội ngoại tình. Ngoại tình phá hủy mối quan hệ hôn nhân và sanh ra duyên cớ cho sự ly dị. Có người nói với tôi, đồng ý, nhưng đây là một người đàn bà tin lành mà lấy phải một người nghiện rượu, hay một cơ đốc nhân tốt lấy một người đàn bà không tin kính. Làm sao đây với những trường hợp như vậy? Vâng, những người tin kính có thể ly thân dựa trên những nguyên nhân khác, mà điều này được nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về việc này khi đến sách Cô-rinh-tô. Nhưng ly dị chỉ được cho phép dựa trên một nguyên tắc duy nhất, đó là vì cớ phạm tội ngoại tình. Ly dị được cho phép với mục đích để cho người phối ngẫu vô tội có thể tái hôn. Điều luật này chỉ áp dụng cho những người tin Chúa, tức là cho cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời không đặt luật này cho những người không tin Chúa. Nhưng bạn được ban cho một sứ điệp về thập tự giá. Đức Chúa Trời muốn những người chưa tin Chúa đến với Đấng Christ, vì người không tin Chúa sẽ bị hư mất, cho dù họ đã kết hôn, ly dị hay là độc thân, giàu gia cảnh thế nào thì chẳng có gì khác biệt, cho đến khi họ tin nhận Đấng Christ. Điều quan trọng cần ghi nhớ là, với những người tin Chúa, Ngài đặt một nguyên tắc cho phép ly dị vì cớ ngoại tình. Bây giờ giả sử một cơ đốc nhân có người phối ngẫu đã ly dị vì một nguyên nhân khác, phải làm sao đây với người phối ngẫu vô tội? Nếu đã có sự ngoại tình ở đây, và trong hầu hết trường hợp đó là điều xảy ra, người phối ngẫu vô tội được phép tái hôn. Tôi tin rằng đó là giải pháp cho toàn bộ vấn đề trong trường hợp đặc biệt này. Và bây giờ có thêm một điều quan trọng khác nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 10, môn đồ thưa rằng, nếu phận người nam phải xử với vợ mình như vậy, thì thà không cưới vợ là hơn. Các môn đồ nói rằng, như vậy thì thà ở độc thân còn tốt hơn. Đúng là các bạn sẽ tránh được nhiều sự khó khăn, không có vấn đề gì phải đặt ra khi có thể ở một mình, ở độc thân. Và tiếp đến, trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 11, Ngài đáp rằng, chẳng phải mọi người đều có thể lãnh được lời này, chỉ người sẵn có sự ban cho như vậy mà thôi. Điều này thật là quan trọng, đặc biệt trong thời của chúng ta. Trong câu kế tiếp, Chúa đặt ra một nguyên tắc quan trọng. Ngay cả thời hiện nay, giáo hội Công giáo La Mã cũng phải vật lộn với vấn đề này. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 12, vì có người hoạn từ trong lòng mẹ, có người hoạn vì tai người ta, và có người tự mình làm nên hoạn vì nước thiên đàng. Người nào lãnh nổi lời ấy thì hãy lãnh lấy. Chúa nói rằng có người hoạn từ trong lòng mẹ. Có những người nữ mà những người này không cần phải kết hôn, họ có thể sống một mình dễ dàng. Nhiều năm trước đây có một bà độc thân nói rằng, tôi không cần phải kết hôn, tôi có cái lò nấu bay khói lên, tôi có con chó sủa cho tôi nghe, có con sáo nói chuyện. Tôi không cần một người nam xung quanh tôi làm chi. Điều đó thật là hợp lý cho bà, cho một số người, nhưng điều đó không phải là cho tất cả mọi người. Và có người hoạn vì tai người ta, một số hội thánh hay một số tôn giáo đưa ra những lề luật mà những người ở trong một vị trí nào đó thì không thể kết hôn, họ không có quyền làm như vậy. và có người tự mình làm nên quạng vì cớ nước thiên đàng. Tôi biết một phụ nữ hầu việc Chúa trong công tác truyền giáo. Trước khi cô ấy ra đi, tôi nói chuyện với cô ta. Tôi bảo, xin nhớ nha, cô không có cơ hội lập gia đình ở xứ xa đâu. Cô nói, tôi đã suy nghĩ kỹ và tôi sẵn sàng hy sinh điều đó. Cô ấy đã tình nguyện ở độc thân vì cớ hầu việc Đức Chúa Trời. Có người nói rằng, ông có nghĩ người giảng dạy lời Chúa không nên lập gia đình không? Hay ông có nghĩ rằng các tu sĩ nên lập gia đình? Tôi xin nói với các bạn, Chúa đặt ra một nguyên tắc. Ngài nói, điều đó tùy theo mỗi cá nhân. Mỗi người trong chúng ta phải quyết định cho chính mình. Giờ đây chúng ta tìm hiểu tiếp đến việc Chúa Giêsu tiếp nhận các con trẻ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 13-15. Khi ấy người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay lên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Song Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Phân đoạn kinh thánh này là nền tảng cho sự cứu rỗi của các con trẻ chết trong lứa tuổi sơ sinh. Sự kiện chắc chắn là không có con trẻ nào từ chối Chúa Giêsu nếu Ngài được giới thiệu cho con trẻ qua một lớp kinh thánh căn bản. Đây là lý do tại sao chúng ta cần có sứ điệp tin lành đối với các con trẻ. Có người sẽ nói, khoan đã, như vậy là tất cả mọi người sẽ được cứu nếu chúng ta giảng kinh thánh khi họ còn là con trẻ. Không, điều này không đúng, vì phải chờ đợi đến lúc tuổi hiểu biết. Những lý do khiến phải cố gắng đem sứ điệp tin lành đến với lòng của các con trẻ là để chúng nó đến tuổi biết trách nhiệm, chúng nó sẽ quyết định tiếp nhận Đấng Christ. Điều rất quan trọng là phải luôn theo dõi sự nhận biết của chúng. Đừng ý vào sự kiện là con trẻ của các bạn đã quyết định tin Chúa lúc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuổi. Con gái của tôi đã quyết định tin nhận Chúa lúc lên 7 tuổi. Từ đó trở đi, tôi thường hỏi cháu nhiều lần là cháu có thật sự tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình không? Một ngày kia cháu nói, ba ơi, tại sao ba cứ hỏi con câu hỏi này hoài vậy? Tôi bảo cháu là tôi chỉ muốn biết chắc. Thật sự là quyết định tin Chúa sẽ được bày tỏ vào lúc biết tuổi trách nhiệm. Nhưng các bạn có thể nói với tôi, tuổi ấy là tuổi nào? Tôi không xác định rõ được. Tùy theo người, nhận định tuổi đó khác nhau. Tôi chỉ biết đem sứ điệp tin lành đến với các con cái chúng ta và cho đó là một điều quan trọng. Thay vì để đến lúc phải đứng ngoài đường và tranh luận với chúng, chúng ta hãy đem sứ điệp đến với chúng và theo dõi sự nhận biết của chúng. Và khi đến tuổi có trách nhiệm, tuổi có hiểu biết, hãy làm mọi điều đó trong năng lực của mình để đem con trẻ đến tin nhận Chúa. Thật đáng chú ý là Chúa chúng ta sau khi đã nói về vấn đề ly dị, Ngài lập tức nói đến vấn đề con trẻ. Điều quan trọng đáng nói là vấn đề ly dị ảnh hưởng đến con cái. Có lần một phụ nữ đến với tôi và nói rằng cô muốn ly dị vì cô không còn yêu người chồng nữa. Cô nói, tất cả những gì ông ấy đã làm cho tôi khiến tôi không còn yêu ông ấy nữa. Tôi có nghe một sư nói là khi không có tình yêu thì không còn mối quan hệ hôn nhân, cho nên tôi muốn ly dị. Đúng là khi không có tình yêu thì không còn mối quan hệ liên hệ trong hôn nhân nữa, và đó là sự thật buồn thảm. Nhưng đó không phải là nguyên cớ để ly dị. Tôi xin chia sẻ thêm với cô ta. Cô nói là cô không còn yêu chồng cô nữa, nhưng cô có yêu con cô không? Cô trả lời, dĩ nhiên có chứ, nhưng chuyện đó đâu có liên hệ gì đến chuyện này. Tôi bảo cô ta, nó có liên hệ mật thiết với chuyện này. Cô còn yêu thương con bao nhiêu thì cô nên ở với chồng bấy nhiêu, bấy lâu. Các bạn thân mến, sự kiện xảy ra là Chúa của chúng ta đã phán, hãy để con trẻ đến cùng ta. Thế nên mỗi cặp vợ chồng, đặc biệt là những cặp vợ chồng là cơ đốc nhân, phải làm mọi cách để gìn giữ hôn nhân của mình, hầu cho chồng vợ cùng hiệp nhau gây dựng dạy dỗ con cái của mình. Tỷ lệ rất cao của những trẻ em và thanh thiếu niên gặp những rắc rối trong xã hội, trong luật pháp, đến từ những gia đình tan vỡ. Các bạn sẽ kinh ngạc khi biết con số những trẻ em bỏ Chúa vì cớ cha mẹ chúng ly dị rất cao. Thật quan trọng khi Chúa Giêsu gắn liền vấn đề ly dị đến mối quan tâm yêu thương của Ngài dành cho các trẻ em. Giờ đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu đến câu chuyện kế tiếp về người trai trẻ giàu có. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16 đến 17. Này có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một đấng lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Nếu ngươi muốn vào sự sống thì phải giữ các điều răn. Hãy để đến cách người trai trẻ này đến với Chúa Giêsu. Anh ta xưng Ngài là đấng nhân lành. Anh có sẵn lòng nhìn biết Ngài là đấng nhân lành, và chắc là những kẻ thù của Chúa Giêsu không sẵn lòng đến mức đó. Sao ngươi gọi ta là đấng nhân lành? Tôi chắc là các bạn có thể thấy điều Chúa của chúng ta muốn nói. Khi Ngài nói, chỉ có một đấng nhân lành mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Thật sự là Ngài đang nói, nếu ngươi nhận biết ta là đấng nhân lành, đó là bởi vì chính ta là Đức Chúa Trời. Ngài đang dẫn suy nghĩ của anh ta để anh ta có thể tin nhận Ngài là đấng Christ, là con Đức Chúa Trời. Và sau đó, Chúa Giêsu làm sáng lên trong quãng đời của người trai trẻ này với những điều răn mà một người phải dân giữ trong mối quan hệ giữa con người với con người. Chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 18-20. Người hỏi, những điều răn gì? Đức Chúa Giêsu phán rằng, những điều răn này, đừng giết người, đừng phạm tội tà dâm, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ và hãy yêu kẻ lân cận như mình. Người trai trẻ đó thưa rằng, tôi đã giữ các điều này, còn thiếu chi cho tôi nữa? Chàng trai trẻ này có thể nói rằng chàng đã giữ những điều răn này. Dầu vậy, chàng vẫn nhận ra còn thiếu trong đời sống của mình. Những điều răn mà Chúa chúng ta ban cho chàng bao gồm cả 10 điều răn là phần nói về mối quan hệ của con người với con người. Và phần đầu của 10 điều răn này là mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúa của chúng ta đã không dùng phần đó vì Ngài đang dẫn chàng trai trẻ này từ chỗ chàng suy nghĩ. Tuy nhiên, giờ đây Chúa hướng dẫn suy nghĩ của chàng đến mối quan hệ giữa chàng với Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 21, Đức Chúa Giêsu phán rằng, nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, có nghĩa là được hoàn toàn. Tiếp theo, Chúa Giêsu muốn dẫn chàng này đến chỗ thấy rằng chàng không giữ được những điều răn đầu tiên về mối quan hệ giữa con người với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đang trên đường đến thập tự giá. Nếu người trai trẻ này theo Chúa Giêsu thì anh ta phải đi đến chân thập tự giá. Và dĩ nhiên, có một điều nào đó đi ngăn trở chàng theo Chúa. Sự giàu có của chàng trai trẻ này là sự ngăn trở. Còn đối với các bạn và tôi, có thể là một điều gì khác hơn? Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 22. Khi người trẻ nghe xong lời này, thì đi bộ buồn bực vì chàng có nhiều của lắm. Đó là tiền bạc của chàng đã giữ chàng lìa xa khỏi Chúa Giêsu Christ. Trong thời của chúng ta, có những thứ giữ chúng ta lìa khỏi Chúa Giêsu Christ. Sự giàu có chỉ là một thứ và còn nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn như địa vị quyền thế của đời này, danh vọng trong xã hội. Ngày nay có những gì đang phân rẽ các bạn với Đấng Christ? Có những thứ gì trong cuộc sống đang phân rẽ các bạn khỏi Ngài? Đối với chàng trai trẻ này, đó là sự giàu có. Và chúng ta xem tiếp trong Ma-thi-ơ đoạn 19, câu 23. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, người giàu vào nước thiên đàng là khó lắm. Điều này vẫn là thực tế trong thời của chúng ta. Không có nhiều kẻ giàu có, không có nhiều người sang trọng, không có nhiều người lừng danh trở thành cơ đốc nhân. Và tiếp đến trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 24, ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Nhiều người bỏ qua sự khôi hài của Chúa chúng ta đôi khi Ngài dùng. Và đoạn kinh thánh này là một thí dụ. Có một số người theo cách giải thích kỳ cục cho rằng cổng ở thành Jerusalem có một cái cửa nhỏ gọi là lỗ kim để cho lạc đà tùy xuống chung qua đó. Và vì như vậy, Chúa nói rằng một người trở nên khiêm nhường mới được vào nước thiên đàng. Kiểu giải thích này đánh mất điều Chúa dạy. Trước chúng ta đang nói về một con lạc đà thật và một cây kim thật. Các bạn xin cho tôi hỏi một câu hỏi đơn giản này. Có thể nào một con lạc đà thật chui qua một lỗ kim thật không? Tôi nghĩ rằng các bạn biết câu trả lời. Làm sao có chuyện đó được? Nhưng có thể nào Chúa đặt con lạc đà chui qua lỗ kim không? Đó không phải là việc của Chúa. Nhưng Ngài có thể làm điều đó được. Và chỉ có Chúa mới có thể tái tạo đổi mới một người. Đó là điều Chúa đang nói ở đây. Thật dễ cho một con lạc đà chui qua lỗ kim hơn là một người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Người đó sẽ không bao giờ vào nước Đức Chúa Trời về sự giàu có của mình. Ngày nay, có nhiều người nghĩ rằng họ sẽ được cứu bởi vì họ là người giàu, người nhân đức, người học thức hay là bởi những gì họ có. Các bạn thật sự được cứu khi các bạn nhận biết mình là tội nhân, một kẻ ăn mày trong cái nhìn của Chúa, không có gì dâng lên Ngài để được sự cứu rỗi mình. Bao lâu mà một người cảm thấy mình có thể làm một điều gì đó để trả giá cho Chúa về sự cứu rỗi của mình, người đó sẽ không thể được cứu rỗi, giống như con lạc đà không thể nào đi xuyên qua lỗ kim. Thưa các bạn, tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay tại đây và sẽ tiếp tục với các bạn để tìm hiểu phần còn lại của đoạn 19 này trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.